Truyện được phát hành duy nhất trên trang web 2vblog.com. Vòng 7 người. Chương 9. Nghi ngờ. Phía đông đã hửng sáng, tiếng chim hót buổi sớm đánh thức Chu Quyết từ trong giấc ngủ mơ màng. Cậu xoa bóp vai, nhận ra mình cử thể ngủ quên mất. Nhìn lại đồng hồ đã sang 5 giờ ngày hôm sau rồi. Lúc này trong ký túc, ngoài tiếng ngáy o o của Tam Béo ra thì chẳng có âm thanh nào khác. Sau buổi thức thâu đêm chơi điện tử tới tận gần sáng, tiếp đó là nghi thức tác mãn quái dị, rồi lại còn thức đọc cuốn tiểu thuyết kia mãi. Tiêu hao tinh thần kiểu này, dù là mấy thanh niên trai tráng cũng chịu không thấu, thế nên cả đám đặt lưng xuống là ngủ. Chu Quyết không rõ mình ngủ mất từ khi nào, cậu vung cánh tay định xếp ngay ngắn cuốn tiểu thuyết. Chẳng ngờ cuốn tiểu thuyết được đặt trên bàn gấp kia lại một lần nữa không cánh mà bay. Chu Quyết vội gọi khỉ còm cách mình gần nhất dậy, hỏi cậu ta tiểu thuyết đâu. Khỉ còm hai mắt đỏ ngầu, dụi mắt chỉ Tam Béo.
Không phải toàn thằng đó cầm đọc sao? Hỏi nó thử xem.
Lúc này Phùng lão cẩu bị giọng nói của họ đánh thức giấc, vò tóc tìm kính của mình khắp nơi, miệng thì hỏi:
Mấy giờ rồi? Hôm nay học môn gì thế? Quả thực tôi không chịu nổi nữa rồi, vẫn muốn ngủ thêm một lát.
Chu Quyết vỗ bụng Tam Béo:
Này, dậy ngay cho tôi.
Tam Béo tập tập hai tiếng, chẹp miệng cửa mình một cái rồi lại ngủ say như chết. Chu Quyết bèn sử dụng tuyệt chiêu, bóp chặt mũi Tam Béo. Chưa đầy một phút, con heo lười sắm nổ bên tai cũng mặc kệ, đời này cuối cùng đã bị ngạt thở buộc phải tỉnh giấc, gã cấu kỉnh gắt.
Mẹ kiếp thằng kia, sau này còn dám giở trò này. Mày tin buổi tối tao đột kích cúc hoa của mày không hả? Bà nội nó chứ, suýt nữa ngạt chết ông đây rồi.
Chu Quyết khẽ là đắc ý với tuyệt chiêu này, nhưng giờ điều cậu quan tâm hơn cả là vị trí của cuốn tiểu thuyết. Cậu hỏi:
Sách đâu?
Tam Béo hỏi ngược lại:
Sách nào?
3 giây sau gã cuối cùng đã tỉnh ngủ hẳn, gãi đầu nói:
Ông nói cuốn tiểu thuyết kia à? Tôi đặt trên bàn có động vào đâu, sao thế?
Chu Quyết quay đầu sang hỏi Phùng lão cẩu vẫn đang nằm bò trên giường:
Lão cẩu, ông có động vào không?
Phùng lão cẩu vì cả đêm lao lực với bà tên kia nên cơ bản vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mơ màng nói:
Không có, tôi thấy Tam Béo đọc một thôi một hồi rồi ngủ quên mất. Tôi cũng đặt đầu xuống là ngủ luôn. Hôm nay tôi còn có tiết đấy, đừng làm phiền tôi, cho tôi chợp mắt thêm lát nữa, chỉ lát nữa thôi.
Chu Quyết vò tóc, đây không phải lần đầu tiên quyển sách này mất tích một cách khó hiểu. Chẳng lẽ quyển sách này có ý thức của riêng nó, nên lại quay về thư viện rồi?
Không đúng, chẳng phải xác nhận là không có mẹ sao?
Chu Quyết càng nghĩ càng đau đầu, vùi đầu gối nói:
Tam Béo xin nghỉ hộ tôi, cứ bảo tôi đau bụng phải nghỉ ốm.
Tam Béo chống nảnh, ưỡn bụng trống, lắc đầu nói:
Lão nhị, ông đừng tưởng mình nói trước thì đẩy được tôi lên lớp xin phép hộ. Nhắc cho ông nhớ, hôm nay là tiết của Trần Hảo, ông tự xem nên làm thế nào. Thằng cha đấy soi ông kinh lắm đó.
Chu Quyết hết sức không vui hất gối ra,
thở dài một tiếng, cởi phăng áo phông đi vào phòng vệ sinh. Phía sau vang lên điệu cười nham hiểm của Tam Béo.
Có lẽ nào thầy giáo Trần của chúng ta vừa mắc ông rồi? Ông để ý ánh mắt hắn nhìn ông coi.
Chu Quyết thay quần áo xong, đạp tung cửa phòng vệ sinh, nói với Tam Béo.
Nói thật lòng, thỉnh thoảng tôi rất nghi ngờ ông có phải đồng tính không? Cho dù là đúng đi chăng nữa cũng đừng biến tất cả đàn ông trên thế giới thành đồng loại của ông. Hắn vừa mắc tôi nhưng chưa hẳn tôi đã vừa mắc hắn, trừ phi hắn thay đổi giới tính. À không, cho dù hắn là con gái, tôi cũng xin cứu.
Mặc dù bắt buộc phải đi học, nhưng chưa đầy 20 phút, Chu Quyết đã lờ đờ buồn ngủ. Mỹ mắt trên đánh nhau với mỹ mắt dưới. Thân hình đẩy đà của Tam Béo là vật che chắn tốt nhất cho Chu Quyết. Dù cậu nằm bò ra ngủ cũng không thể bị phát hiện. Huống hồ trước giờ Trần Hảo lên lớp chưa từng gọi người trả lời câu hỏi. Hắn toàn tự mình nói xong thì rời đi. Hắn chỉ nhiệt tình với việc điểm danh và thông báo học phần bị khấu trừ của sinh viên không đến lớp thôi.
Cái gọi là phong tục tập quán dân tộc này, các bạn có thể coi nó là một môn học thuật, cũng có thể nói rằng nó tương đối cơ bản. Tóm lại là để xem các bạn đối xử thế nào với những thứ mà ông cha truyền lại kia. Được rồi, vậy tiếp theo tôi sẽ điểm danh. À, Chu Quyết tan học xong ở lại một chút.
Chu Quyết nhún vai, bất lực lắc đầu. Tạm Biểu ngồi phía trước lén lút quay đầu lại, cười đầy mờ ám, như đang muốn nói.
Ông xem, người ta để ý ông rồi, đúng chưa?
Cổ họng Chu Quyết tắc nghẹn, muốn than khổ cũng không nổi. Chu Quyết đến cạnh Trần Hảo. Trần Hảo chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ vào mấy quyển sách và một mảnh giấy nói.
Chỗ sách này tôi đọc xong rồi, cậu trả xong thì mượn tiếp 5 quyển, danh sách ở đây.
Chu Quyết khoanh tay không nhận sách, cậu nói bằng vẻ mặt lấy làm tiếc.
Ôi, thật là xui quá đi, tôi không làm thêm ở thư viện nữa rồi, xin lỗi anh nhé.
Nằm ngoài dự đoán của Chu Quyết, Trần Hạo bỗng ngẩng đầu nhìn cậu hồi lâu, mãi mới lên tiếng.
Cậu, tại sao không làm nữa?
Chu Quyết giật mình vì tâm trạng thay đổi thất thường của hắn. Cậu lùi sau một bước, cười trừ.
Nhập học rồi đó thôi, tôi phải chuyên tâm học hành.
Khóe mắt Trần Hạo ánh lên tia dò xét, hắn hạ thấp giọng hỏi.
Không phải vì chuyện khác chứ, ví dụ như...
Chu Quyết cũng nhỏ tiếng hỏi bằng lại, giọng thăm dò.
Ví dụ như...
Trần Hạo không tài nào nhìn ra điều hắn muốn từ ánh mắt và nét mặt của Chu Quyết. Hắn hơi ngẩng đầu lên nói.
Không có gì, tự tôi đi trễ là ổn. Cậu không đi, cũng được.
Trần Hạo không nhìn ra biểu cảm của Chu Quyết, nhưng biểu cảm của hắn lại không thể lọt qua mắt Chu Quyết. Chu Quyết muốn thăm dò chuyện chị gái hắn mất tích,
muốn chắc chắn rằng chuyện chị hắn phát điên và mất tích chẳng liên quan gì đến quyển vòng bảy người này. Cách kiểm tra ma quỷ vào đêm hôm qua thật quá kỳ lạ và mơ hồ.
Vá lại quyển sách kia lại mất tích lần nữa, đúng là dị thường tới nỗi không biết nên giải thích ra sao. Chỉ sau khi chắc chắn chuyện của chị gái Trần Hảo mới có thể khiến cậu hoàn toàn yên tâm. Trần Hảo thấy Chu Quyết chưa lập tức rời đi, liền hỏi cậu còn có việc gì không. Chu Quyết gãi đầu ra vẻ thần bí, nói:
Tôi đọc được một quyển sách ở thư viện.
Trần Hạo thờ ơ một tiếng. Chu Quyết phát hiện cần phải tăng thêm mỗi câu, lại nói:
Quyển sách này hơi kỳ lạ, hình như nó kể về mấy kẻ trộm mộ.
Trần Hạo nghe thấy ba chữ cuối cùng, bỗng dừng bút, gặp ngay quyển vở lại, dùng ánh mắt ra hiệu bảo Chu Quyết đi theo hắn. Kỳ thực Chu Quyết không muốn nhìn thấy phản ứng này, bởi vì chỉ có một lời giải thích duy nhất cho phản ứng đó, chính là Trần Hạo biết về quyển sách kia. Hơn nữa 10 phần thì chắc chính là chuyện của chị hắn có quan hệ mật thiết với quyển sách. Trần Hạo dẫn Chu Quyết đến phòng dưới tầng hầm. Ở đó ngoài bàn ghế cũ nát và một số giáo cụ hỏng hóc ra thì chẳng có gì. Ngay đến ngọn đèn cũng không luôn. Giữa ban ngày mà xòe bàn tay chẳng thấy nổi 5 ngón, còn có thể nghe được tiếng cổng thoát nước. Nơi này ngoài các bác lao công và nhân viên hậu cần ra thì không hề có ai lùi tới. Trần Hạo tách một tiếng, chầm điếu thuốc, ánh lửa yếu ớt chiếu lên gương mặt anh tuấn của hắn hơi khác thường. Chu Quyết nhìn thế nào cũng vẫn cảm giác có chút gì đó không giống Trần Hạo cho lắm. Trần Hạo hỏi thẳng,
cậu đọc quyển sách đó rồi?
Chu Quyết lưỡng lự có nên trả lời hay không. Trần Hạo thấy cậu không đáp, rít một hơi thuốc dài, xong mới lên tiếng.
Nếu cậu chưa từng đọc, vậy tôi khuyên cậu hãy quên quyển sách ấy đi, và vĩnh viễn đừng tới thư viện nữa.
Chu Quyết bình tĩnh hỏi,
nếu tôi đọc rồi thì sao?
Trần Hạo nghiêm túc đáp,
thế thì xong đời rồi.
Chu Quyết chột dạ, cười nói,
tôi không hiểu câu nói này của anh lắm. Đọc một quyển sách làm sao mà xong đời được?
Trần Hạo đã chắc chắn 100% rằng Chu Quyết từng đọc quyển sách này. Thực ra hắn luôn có chút nghi ngờ, nhưng hắn lại cảm thấy Chu Quyết hơi khác biệt. Bởi vậy trước giờ hắn chưa từng hỏi thẳng cậu. Thế mà hôm nay Chu Quyết lại tự đến tìm hắn nói chuyện này, điều đó khiến Trần Hạo khá bất ngờ. Hắn trả lời,
nó là một quyển sách mà, người từng đọc nó đều sẽ mất tích.
Chu Quyết không biết tại sao bỗng cảm thấy lạnh toát sống lưng, nhưng nhớ tới buổi lễ đêm qua, dù sao cũng giúp cậu yên tâm phần nào, cậu cười nhạo nói,
sách mẹ, thầy ơi là thầy đang kể chuyện cười à, trên đời này làm gì có mè quỷ chứ.
Trần Hạo không ngờ Chu Quyết lại nói như vậy, câu này khiến hắn dè chừng đôi chút. Hắn bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc Chu Quyết đã từng đọc quyển sách kia hay chưa, dù sao thì thời nay sách về trộm mộ cũng nhiều vô cùng tận. Hắn ấp úng nói,
chuyện này tóm lại là nội dung trong quyển sách sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống hiện thực.
Chu Quyết vội hỏi,
anh cũng từng đọc rồi?
Trần Hạo lắc đầu nói,
nếu tôi từng đọc, bây giờ tôi sẽ không còn đứng ở đây.
Chu Quyết bỗng chuyển hướng suy nghĩ, liền nói,
chị gái anh từng đọc rồi?
Trần Hạo mím môi, nhắm chặt mắt một lúc lâu, vừa mở mắt liền hỏi,
quyển sách đó tên là Vòng 7 người, đúng không?
Chu Quyết thấy thái độ nghiêm túc của Trần Hạo, đành từ bỏ phòng tuyến tâm lý cuối cùng, cậu buông thõng tay, thở dài đáp,
không sai, tôi đã đọc nó. Hơn nữa những chuyện kỳ lạ mà anh nói đã bắt đầu xảy ra với tôi rồi.
Trần Hạo đột nhiên vươn tay nắm chặt vai Chu Quyết. Chu Quyết cảm giác bàn tay hắn đang run lẩy bẩy. Trần Hạo vừa giữ vai Chu Quyết, đồng thời nhìn cậu một cách hung dữ, cứ như muốn khoét thủng một lỗ trên người cậu. Mà ánh mắt hắn càng ngày càng đau khổ. Trần Hạo nhát gừng nói,
chị tôi nói với tôi rằng chị ấy từng đọc quyển sách này. Lúc đó chị đã bắt đầu không bình thường, buộc phải điều trị bằng thuốc.
Tôi tưởng căn bệnh của chị phát tác. Chị thường xuyên viết lên giấy một số thứ không tài nào hiểu nổi. Những thứ đó có khi là tên địa danh, có khi là chữ số, phần nhiều là những hình vẽ kỳ quái. Sau này có một hôm bệnh tình của chị đột nhiên khá hơn. Chị nói muốn tôi đưa đi dạo, rồi cố ý va vào mấy tên lâu manh. Khi tôi đang đối phó với bọn chúng, chợp mắt một cái đã không thấy chị đâu. Từ ấy chị cũng bắt vô âm tín, đến tận bây giờ đã 5 năm rồi. Về sau tôi xem nhật ký của chị mới biết sự việc có liên quan đến quyển sách này. Đầu tiên chị có được quyển sách kia một cách khó hiểu, tiếp đó là lòng hiếu kỳ không thể kiềm chế, thúc giục chị đọc mãi không ngừng. Và rồi những tình tiết trong truyện ảnh hưởng tới cuộc sống của chị. Chị là một cô gái hết sức cẩn thận. Chị bắt đầu vận dụng quy luật trong sách, phát hiện nội dung sách sẽ gợi ý chuyện sắp xảy ra, dẫn đường cho chị đi tìm một thứ và tránh né một thứ. Nhưng nhật ký của chị không đầy đủ, hơn nữa nhiều chỗ đều viết theo dạng câu hỏi, còn đáp án thì chẳng hề xuất hiện trong nhật ký.
Chu Quyết cảm giác bàn tay Trần Hạo đã nới lỏng hơn nhiều. Nói ra những chuyện này giống như đang kể ra bí mật ẩn sâu trong lòng hắn. Chu Quyết không ngờ Trần Hạo tâm sự nhiều vậy. Cậu hỏi:
lẽ nào anh không nghi ngờ cuốn nhật ký của chị mình ư? Dù sao hồi đó chị ấy đã bị điên rồi.
Trần Hạo buông Chu Quyết ra, chán nản tựa lưng cạnh bục giảng tồi tàn nói:
mới đầu tôi cũng cho là vậy, nhưng chỉ một câu nói của chị đã cứu tôi một mạng. Điều này khiến tôi dần tin vào lời chị nói. Chuyện gì đã xảy ra?
Trần Hạo rít thuốc quá hăng, hắn nhíu mày hò hắn, rồi tiếp tục nói:
mấy ngày trước khi mất tích, chị nói với tôi tuyệt đối không được phá số 13.
Chu Quyết nhớ lại nội dung trong tiểu thuyết, nhưng lần nào cậu cũng đọc một đoạn rồi ngưng, còn chưa đọc đến đoạn đó, liền hỏi ngay:
câu đó có ý nghĩa gì?
Trên gương mặt Trần Hạo xuất hiện nỗi sợ hãi hiếm thấy, hắn đáp:
Chị nói đúng câu đó, rồi lại cúi đầu lẩm bẩm một mình. Hôm ấy tôi ra khỏi viện nghiên cứu, phải đi thang máy xuống. Người đứng bên trong đã đầy. Sau khi một gã to con bước vào thì chuông cảnh báo quá tải vang lên. Song chẳng một ai chịu ra ngoài. Tôi bị kẹp ở chính giữa. Vừa hay đếm thử số người, phát hiện tính cả mình là 14 người. Tôi đột nhiên nhớ đến lời chị dặn là không được phá số 13. Vốn dĩ tôi chẳng để tâm chuyện đó. Chị nghĩ bụng nếu mọi người không chịu ra, vậy thì tôi ra, dù sao tôi cũng không vội lắm. Thế là tôi bèn chen ra khỏi thang máy. Và rồi, thang máy gặp sự cố. 13 người bên trong không một ai sống sót, tất cả đều bị rời chết.
Chu Quyết sờ lên gương mặt tê dại của mình.
Cũng có nghĩa là chị gái anh tìm ra quy luật trong sách, có thể phòng trừ nguy hiểm xảy đến trong tương lai, không thể tưởng tượng nổi.
Sắc mặt Trần Hạo chẳng khá hơn mấy, mặc dù đã nói ra chuyện này, trái lại còn làm hắn càng thêm buồn rầu. Hắn chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi cậu:
vậy quyển sách kia thì sao? Sau khi cậu đọc thì hiện tại nó đang ở đâu?
Chu Quyết nhớ tới quyển sách liền giật mình, cậu thở dài nói:
mất tiêu rồi, quyển sách này cứ như tự mọc chân, lại biến đâu rồi ấy?
Trần Hạo không nghi ngờ, hắn gật đầu.
Trong nhật ký của chị cũng nói đến sự biến mất khó hiểu của quyển sách. Nhưng chỉ còn người nào đó từng đọc đều sẽ bị kéo vào tình tiết trong đó, cho nên cậu sẽ còn gặp lại nó. Bởi thế tôi mới bảo đây là một quyển sách mà.
Chu Quyết lắc đầu.
Không thể nào, không thể là sách ma. Bọn tôi từng làm cuộc kiểm tra, kết quả là quyển sách này không có chút tà khí nào.
Trần Hạo bỗng thay đổi sắc mặt, cầm điếu thuốc thứ ba, tiếp tục nói.
Kiểm tra thế nào?
Chu Quyết hiểu rõ học thức và chuyên môn của tên này, cậu cũng muốn thể hiện một chút trước mặt dân chuyên nghiệp, liền nói.
Không rõ thầy từng nghe qua thải âm càng khôn trắc chưa?
Trần Hạo ngậm điếu thuốc nhìn cậu.
Nhọc khẽ lắm, biết kẻ pháp thuật cổ xưa của Tác Mãn. Cái tên này thực ra là người Mãn Thanh tự xưng sau khi xâm chiếm đất Trung Nguyên. Ngôn ngữ Orochen gọi là biệt á trác cáp đặc, mang ý nghĩa cầu nguyện dưới trăng sáng. Sau đó đạo Tác Mãn nguyên bản và đạo giáo Trung Nguyên được dung hợp, tạo thành một bộ trắc thuật. Bởi vậy hậu thế lấy tên là Thải Âm Càn Khôn Trắc. Thứ này quả thật có thể kiểm tra âm khí bám lên người hoặc sự vật.
Chu Quyết đáp.
Tụi tôi kiểm tra được quyển sách không có âm khí.
Trần Hạo nghe đến câu này, lặng lẽ lấy điếu thuốc xuống, liếm môi nói.
Không có, vậy những chuyện này đều do con người gây ra.
Chu Quyết gật đầu.
Không sai, tôi cũng cho là vậy. Hiện giờ người tôi nghi ngờ nhất chính là chị gái anh. Vì hồi đó người dụ tôi đọc quyển sách ấy là một cô gái. Tôi nghi chị anh chưa rời khỏi thành phố này.
Biểu cảm nghi ngờ lộ rõ trên gương mặt Trần Hảo, hồi lâu mới lên tiếng.
Thế này đi, nếu cậu lại bắt gặp quyển sách đó thì báo cho tôi ngay lập tức. Tôi sẽ chạy đến nhanh nhất có thể. Đây là số điện thoại di động của tôi. Cậu nhớ có chuyện phải lập tức gọi ngay.
Xong việc hai người tạm biệt rồi về nhà, Chu Quyết bắt đầu tiêu hóa và phân tích lời Trần Hạo nói. Nhưng ngay cả Trần Hạo cũng tin vào kết quả của Thải Âm Càn Khôn Trắc. Vậy thì chỉ có một khả năng, đó là do con người làm ra. Nếu không phải Trần Hạo giở trò ma mãnh, khả năng lớn nhất chỉ còn người chỉ hành tung bất minh của hắn ta mà thôi. Chu Quyết cứ vừa đi vừa nghĩ về đến ký túc xá. Trong phòng chỉ có mình Khỉ Cơm. Chu Quyết bỏ cặp sách, nằm vật xuống giường. Mãi đến bữa trưa mới bị Tam Béo gọi dậy. Thế là hai người cùng đi ăn. Lúc ăn cơm, cậu lại hỏi.
Rốt cuộc quyển sách chạy đi đâu rồi nhỉ?
Tam Béo húp mì sụp sọp.
Gì? Tôi bảo ông rồi mà, tôi không động vào.
Chu Quyết không nản lòng, truy hỏi.
Thế tại sao lại mất tiêu rồi?
Tam Béo trợn mắt tỏ ý, tôi làm sao biết được. Chu Quyết chọn lựa rồi kể một ít chuyện Trần Hạo nói với cậu cho Tam Béo. Tam Béo lầu cái miệng bóng mở, nói.
Ý ông là quyển sách ấy vẫn có gì đó bất thường.
Chu Quyết về mấy miếng cơm, nói.
Không biết, cứ cảm giác vẫn còn điều gì đó bọn mình chưa làm rõ. Nếu thật sự xảy ra chuyện, anh em ta đều từng cầm quyển sách đó. Nói trắng ra thì chúng ta đứng chung một con thuyền rồi.
Lúc này Tam Béo mới hơi hoảng, gã cắn răng tự an ủi bản thân.
Thuật kiểm tra ma quỷ Khỉ Còng nói kia đến cả Trần Hạo cũng phải công nhận. Tụi mình còn sợ cái quái gì nữa? Ông đừng chuyện bé xỉ ra to như thế.
Khi họ đang mãi vừa ăn vừa nói chuyện, Khí Còm bóng xông vào nhà ăn, trông thấy Tam Béo và Chu Quyết thì vội vàng chạy qua.
Nhanh, về mau, xảy ra chuyện rồi.
Chu Quyết bảo Khí Còm hãy bình tĩnh, Tam Béo hỏi.
Chuyện gì?
Khí Còm uống ừng ực mấy ngụm nước xong mới đáp.
Không mở được cửa, lão cậu ở bên trong.
vì hoảng hốt. Lời nói của khỉ con hỗn loạn chẳng ai có thể nghe hiểu, nhưng Chu Quyết cảm thấy sự việc rất nghiêm trọng. Cậu lôi Tam Béo chạy vội về ký túc. Cửa ký túc khóa trái, bên trong vang lên tiếng gào thét của Phùng lão cẩu, tiếng kêu thảm thiết vô cùng. Chu Quyết vặn tay nắm cửa liên hồi, nhưng cánh cửa không hề xoay chuyển. Cậu đập cửa hét:
"Lão cẩu, xảy ra chuyện gì thế? Mau mở cửa!"
Bỗng nghe thấy tiếng gào điên cuồng của Phùng lão cẩu:
"Đừng qua đây, không được qua đây, à!"
Tiếp theo là một tràng cười quái dị, tiếng cười này giống như tiếng kêu của động vật. Sau đó Phùng lão cẩu yếu ớt van xin:
Tôi chưa đọc, tôi không biết, thà cho tôi đi, làm ơn."
Tiếng cười cổ quái vẫn vang lên không dứt. Đột nhiên cánh cửa bị bật tung, Chu Quyết sợ hãi lùi về sau. Câu Liên nghe thấy tiếng kính vỡ, rồi một giọng nữ rít chói tai. Tàm Béo hét to:
"Không xong rồi, lão cẩu phát điên, nhảy lầu tự sát rồi."
Ba người chạy thẳng xuống tầng, lúc này rất nhiều người đã vây kín bên dưới. Chu Quyết lách vào giữa đám đông, nhìn thấy Phùng lão cẩu ngửa mặt ngã trên đất, sau đầu máu chảy lai láng, tay và chân vẫn đang không ngừng co giật như đang cố vùng vẫy phút cuối. Gương mặt nhăn nhúm cực độ, kỳ dị nhất là con ngươi của y. Tròng mắt tách làm hai hướng chĩa về phía huyệt thái dương. Đây là việc mà con người không thể nào làm được. Y vẫn chưa tắt thở, trong miệng và mũi sùi bọt máu. Ba người Chu Quyết thấy Phùng lão cẩu ngã nghiêm trọng như vậy đều sững sờ. Chợt có người hét lên:
"Gọi xe cấp cứu, chết người rồi."
Chu Quyết bị tiếng hét này làm bừng tỉnh. Cậu vội vàng ngẩng đầu lên, phát hiện trên cửa sổ phòng họ xuất hiện một bóng người. Nhưng bóng người kia loáng cái đã biến mất, để lại sau lưng làn sương mù đỏ máu. Chu Quyết đột nhiên ngửi thấy một mùi thối khó tả, thứ mùi này khiến người ta rùng mình sợ hãi. Hỉ Còm lập tức gào lên:
"Mẹ kiếp, cháy rồi, ký túc xá của chúng ta cháy rồi."
Dứt lời, rất đông người ba chân bốn cẳng chạy về cứu hỏa. Khí con bất chấp tất cả đạp tung cửa chính. Quả nhiên trên bàn bắt đầu bốc cháy, lửa không to lắm nên nhanh chóng bị dập tắt. Song chiếc bàn đã bị thiêu cháy, thử trên bàn cũng hóa thành than đen. Than đen tạo thành hình gương mặt quỷ dị, giống như một người tuyệt vọng đang cười giễu cợt. Chu Quyết cảm giác mình từng trông thấy gương mặt này ở đâu đó rồi, nhưng cậu không tài nào nhớ nổi. Ở đâu lại xuất hiện vẻ mặt tuyệt vọng như thế này nhỉ? Chu Quyết bần thần đứng nguyên chỗ cũ, ngây người hỏi:
"Chuyện gì thế này? Đây rốt cuộc là chuyện gì?"
Còi xe cứu hỏa kêu ầm ĩ, đội phòng cháy chữa cháy đẩy ba người ra khỏi phòng. Chu Quyết nhìn thấy chỗ góc cửa là cặp sách của Phùng lão cẩu, bên trong lại lần nữa xuất hiện cuốn tiểu thuyết bìa ố vàng: "Vòng bảy người".